Kính thưa quý thính giả, trong năm vừa qua, trước lời thỉnh mời và khát khao chân lý từ nhiều quốc gia trên thế giới, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không ngừng du hành và hoằng pháp trên khắp hoàn cầu. Trong chuyến hoằng pháp vào tháng 5 và tháng 6 năm 1999, Ngài đã dừng chân và thuyết giảng tại 18 quốc gia Âu Châu, trong số đó có quốc gia Ý Đại Lợi. Sau đây là trích đọc phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô La Mã vào ngày 22 tháng 5 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ với đề tài "Để biết Thượng Đế phải trở thành Thượng Đế". Xin kính mời quý thính giả lắng nghe.
Thank you. Grazie. I used to be able to speak some Italian about 20 years, 15 years ago. Now I can only understand some. Everything we don't practice, we forget. Same with the quality of God. We all read in the Bible that we are the children of God, and that through Lord Jesus Christ, we'll be redeemed and we will become pure. But sometimes we forget that. And that's why sometimes we need to be reminded.
Xin cảm ơn quý vị. Khoảng 15-20 năm về trước, tôi có thể nói được chút tiếng Ý, nhưng bây giờ tôi chỉ hiểu chút ít thôi. Điều gì chúng ta không thực hành, chúng ta sẽ quên. Phẩm chất Thượng Đế cũng tương tự như vậy. Khi đọc Thánh Kinh, chúng ta đều nghe nói rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế, và qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ được tha thứ tội lỗi, sẽ trở thành thánh thiện. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên đi điều này, và do đó, thỉnh thoảng chúng ta cần phải được nhắc nhở. Tiện đây nên tôi nói mà thôi, chào quý vị. Tôi hy vọng quý vị vui hưởng mỗi ngày và vui hưởng cuộc đời. Tôi rất thích thú khi trở lại La Mã lần này. Tối qua tôi có nói chuyện trên điện thoại với một người bạn rằng tôi rời Ý Quốc đã lâu rồi. Tôi gần như đã quên vẻ đẹp của đất nước này, nhất là La Mã. Thật ra, làm sao tôi có thể quên được tất cả những kiến trúc và cảnh trí xinh đẹp của La Mã? Dễ gì có thể quên được chứ? Vậy mà tôi cũng đã quên. Dân chúng ở đây vô cùng hiếu khách, nhưng tôi cũng đã quên điều này. Do đó, đây có vẻ như là lần đầu tôi đến đây. Mọi thứ đều mang lại ngạc nhiên, hứng khởi và thú vị. Tôi ngạc nhiên bởi vì dân chúng ở thủ đô này vô cùng bận rộn như dân chúng ở tất cả các thủ đô khác, vì đời sống có vẻ gấp gáp hơn. Nhưng họ bỏ thời giờ để nói chuyện với quý vị nếu quý vị có điều gì cần. Họ bỏ thời giờ chỉ dẫn quý vị nếu quý vị cần chỉ đường. Họ bỏ thời giờ lo cho những nhu cầu của quý vị cho đến khi quý vị được mãn nguyện. Đó là kinh nghiệm của tôi khi vừa đến La Mã lần này. Ngay cả trên một con đường đông đúc, xe cộ cũng ngừng để cho một mình tôi, chỉ một người thôi, một người lạ, được bước qua đường trong sự thư thả. Đó không phải là ở khách sạn, trong nhà hàng, cửa tiệm, nên hoàn toàn không phải là chuyện thương mại. Người dân ở đây luôn luôn làm vậy. Đó là cung cách của người dân Ý Đại Lợi. Lâu lắm rồi, khi tôi đến nước Ý lần đầu tiên, tôi gặp một bà cụ trên xe lửa. Bà mời tôi về nhà và xem tôi như một thường khách trong những ngày tôi ở đó. Cả gia đình bà cũng vậy. Họ đối xử tốt mà không đòi hỏi gì, cũng chẳng vì lý do gì. Bản chất họ sinh ra đã tử tế và thương người như vậy rồi. Lần này, tất cả những điều này lại xảy ra khi tôi trở lại Ý Quốc. Bởi vì đã lâu rồi tôi không đến đây, tôi đã quên nên mọi việc giống như là lần đầu tiên.
Similar to all of us, when we are introduced to heaven again the first time, we will also think it's the first time. I think Jesus Christ has left great impression on this land. Although the Lord has left us almost 2,000 years. So every good thing, even though it's old, even though it's out of date, it is always useful. And every time we act kindly to people, we have created a great heaven between us and that person, and also in the surrounding. Jesus has not conquered the world by atom bomb, by a radioactive missile, but he has conquered with love. And that's what, unfortunately, some of us have not learned very well.
Cũng tương tự như vậy, lần đầu khi chúng ta được giới thiệu trở lại thiên đàng, chúng ta cũng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên. Tôi nghĩ rằng Chúa Giê-xu đã để lại một ấn tượng sâu sắc trên đất này, dù rằng Chúa đã rời chúng ta gần 2.000 năm nay. Những sự tốt đẹp, dù là đã xưa, đã lỗi thời, vẫn luôn luôn hữu dụng. Mỗi khi chúng ta đối xử tốt với người khác, chúng ta tạo nên một thiên đàng tuyệt diệu giữa chúng ta và người đó, và trong môi trường chung quanh. Chúa Giê-xu không chinh phục thế giới bằng bom nguyên tử, bằng hỏa tiễn phóng xạ, nhưng Ngài đã chinh phục bằng tình thương. Tiếc thay, đó là điều mà một số người trong chúng ta học chưa được thành thạo lắm. Nếu mọi người trên thế giới xử sự như người dân Ý, chúng ta sẽ bớt chiến tranh, thêm hòa bình và thịnh vượng hơn cho tất cả các quốc gia. Kể từ khi Chúa Giê-xu rời chúng ta, một số chúng ta đã quên cách để bước đi trên con đường của Thượng Đế, quên cách để hành động với phẩm chất của Thượng Đế, và ngay cả cách để nhớ ra rằng chúng ta là một phần của Thượng Đế. Tôi rất vui mừng khi thấy dân tộc Ý nhớ kỹ về Thượng Đế.
It is a joy for me to be here to witness the marvelous, the wonderful effect of the teaching of Lord Jesus upon humankind. Can we see how great an influence one person can have upon the whole race of the planet, or at least in some part of this planet, especially in Italy? So one example is always better than 1,000 books of theory. Only love can have such great long-lasting effect.
Tôi rất lấy làm hân hoan được chứng kiến những thành quả phi thường, kỳ diệu của giáo lý Chúa Giê-xu trong nhân loại. Chúng ta có thể thấy ảnh hưởng vĩ đại mà một người có thể mang lại cho cả một tinh cầu, hoặc ít nhất trên một phần của hành tinh này, nhất là tại Ý Đại Lợi. Một tấm gương luôn luôn tốt hơn cả ngàn quyển sách lý thuyết. Chỉ có tình thương mới có kết quả lớn lao, lâu dài như vậy. Đối với người dân Ý, tôi chỉ có thể khen ngợi và bày tỏ lòng kính phục và niềm vui được quen biết quý vị.
The Lord has blessed you so much, and it even manifests in your culture, in your architecture, in your artistic treasure that imprint upon your landmark with the, or the, during the time that since in the Lord Jesus has graced your land with his teaching. Even in the modern time, so many artists also have emerged from your land and conquered the world with their love of beauty. And you know very well, so many famous artists are Italian. So people in the world should learn from this example that we should conquer someone else's heart by goodness, by love, by beauty, by virtue, and not by weapons. You know that your artists have conquered the world with their talents, with the beautiful fashion, with the jewelry, with fine raiment, and with so many beautiful paintings, sculptures, and so on.
Thượng Đế đã ban rất nhiều ân sủng cho quý vị, và điều này biểu lộ ngay cả trong văn hóa, kiến trúc, trong kho tàng nghệ thuật được đánh dấu trên danh lam thắng cảnh đặc thù của quốc gia quý vị, kể từ khi Chúa Giê-xu đến với đất nước của quý vị qua giáo lý của Ngài. Ngay cả trong thời hiện đại này, rất nhiều nghệ sĩ cũng xuất hiện từ đất nước quý vị và chinh phục thế giới với lòng yêu mỹ thuật của họ. Quý vị cũng đã biết rõ, đa số các nghệ thuật gia là người Ý. Thế nên, nhân loại nên học từ gương này, rằng chúng ta nên chinh phục trái tim người khác bằng sự tốt lành, bằng tình thương, bằng mỹ thuật, bằng đức hạnh, chứ không bằng vũ khí. Các nghệ thuật gia Ý đã chinh phục thế giới bằng tài nghệ của họ, bằng thời trang lộng lẫy, bằng trang sức, y phục giá trị, bằng rất nhiều họa phẩm, điêu khắc mỹ miều. Cả thế giới phải đến đây để chiêm ngưỡng và tán thán những kiệt tác ngay tại đây trên trung tâm của đất nước quý vị.
So when we have so much faith in God, all of our dormant talent of the wealth of heaven even manifest into actuality, and you're blessed with the kingdom of Vatican right here also, and you're blessed with the presence of many benevolent, gracious popes in your land, and you're also now blessed with the most popular Papa, one of the most popular, most beloved, holy person. So you should be very happy.
Quindi dovreste essere molto felici.
And you should thank God every day.
Khi chúng ta có thật nhiều đức tin nơi Thượng Đế, tất cả tài năng tiềm tàng, tất cả của cải thiên đàng cũng hiển lộ thành sự thật. Thêm nữa, quý vị cũng được ban ân sủng từ Tòa Thánh Vatican tại đây. Quý vị được gia trì với sự hiện diện của nhiều Đức Giáo Hoàng nhân từ và độ lượng trên đất quý vị. Quý vị hiện thời được ban ân bởi một Đức Giáo Hoàng, một vị thánh nhân được nhiều người yêu chuộng nhất. Cho nên, quý vị nên vui sướng và nên cảm ơn Thượng Đế mỗi ngày. Đây cũng là phước báo của tôi khi được đến đây, dù chỉ trong vài ngày.
So, for some of you, in case if you are not still very happy, if you still think that you really want to know God deeper, you really want to, can even talk to God directly, or touch God, or hug God, or even listen to God, then I can offer this additional bonus while I am here for a short time. Some of us, even though we love God, we want to know God, we doesn't know how to find God directly, and in the hunger for spiritual knowledge, for divine love, we grab anything that make us feel a little satisfied, a little intoxicated, a little blissful for a while, because these are the substitute that we could get at hand. But like alcohol or drug or cigarette, they are actually poison, and they just make us even less close to God. And that's why in the spiritual practice, we have advised people to refrain from these harmful things.
Trong trường hợp một số người trong quý vị vẫn cảm thấy không hạnh phúc lắm, nếu quý vị vẫn nghĩ rằng quý vị thật sự muốn biết Thượng Đế sâu xa hơn, ngay cả muốn nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế, chạm vào Ngài, hoặc ôm lấy Ngài, hoặc nghe được Ngài, tôi có thể cống hiến cho quý vị thêm một món quà trong thời gian ngắn ngủi mà tôi có mặt ở đây. Một số người trong chúng ta, mặc dù rất yêu thương Thượng Đế, muốn nhận biết Thượng Đế, nhưng không biết làm cách nào để trực tiếp tìm ra Thượng Đế. Và trong sự khao khát tâm linh để tìm một tình thương thiêng liêng, thánh thiện, chúng ta bám lấy bất cứ thứ gì có thể khiến cho chúng ta cảm thấy được hài lòng đôi chút, được ngất ngây đôi chút, hạnh phúc đôi chút trong thời gian ngắn hạn, bởi vì chúng là những thứ thay thế mà chúng ta có thể nắm bắt được. Nhưng giống như rượu hay ma túy hoặc thuốc lá, chúng thật ra là thuốc độc. Chúng chỉ làm cho chúng ta càng xa Thượng Đế. Đó là tại sao trong việc tu hành, chúng tôi khuyên người ta hãy tránh những thứ độc hại này. Nhiều người khi tin vào sự hiện hữu của Thượng Đế, hoặc chỉ đọc Kinh Thánh, hay chỉ cầu nguyện đôi chút là đã có thể hài lòng. Nhưng đối với nhiều người khác, những điều này chưa đủ. Họ muốn thật sự biết Thượng Đế, muốn có thể nói chuyện với Thượng Đế, nghe Thượng Đế khuyên nhủ trong những vấn đề hàng ngày, để được thật sự gần gũi Thượng Đế hơn. Đối với những người này, chúng tôi có mặt ở đây để cống hiến một ít sự giúp đỡ.
Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred, they are all the outcome of this frustration of not know God. All the evils that we think mankind are capable of doing come from this thirst for the knowledge of God. It is ironic, paradoxical, but it is true. It is a desperate call for help because I just don't know what else to do.
Chiến tranh, rắc rối, hiểu lầm, tức giận và thù ghét. Tất cả đều là hậu quả đến từ sự bực bội không tìm được Thượng Đế. Tất cả sự tà ác mà chúng ta cho là nhân loại có thể làm được đến từ sự khao khát nhận biết Thượng Đế. Điều này thật trớ trêu, dường như nghịch lý, nhưng lại là sự thật. Đây là sự kêu gào tuyệt vọng để được giúp đỡ, bởi vì họ không biết làm sao khác hơn. Vì thế, họ phải dựa vào sự bạo động, cũng giống như chúng ta la hét lớn lên. Tại sao như vậy?
Because we even though we look like a human and we wear this human body, but we are the children of God. We are the Holy Spirit. We used to live in heaven where we have absolutely everything anytime we want. Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you? That means that we are nothing but God inside. Because we are that God, we are not used to with having to work for the things that we need, not used to with having to ask for the thing that we want and not even having it. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes this frustration breeds violence, breeds hatred, and breeds eventually war. So the people who make war are the people who really the most desperate for love and for help. But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom, and understanding into their state of being. Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all even being grateful to him. So before we fall into this desperate state, we would better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation.
Bởi vì dù chúng ta trông giống con người và chúng ta mang thân thể con người này, nhưng chúng ta là con cái Thượng Đế. Chúng ta là Thánh Linh. Chúng ta đã từng sống trên thiên đàng, nơi chúng ta hoàn toàn có tất cả những gì mình muốn, bất cứ lúc nào. Thánh Kinh có nói, hãy biết rằng các con là đền thờ Thượng Đế và Thánh Linh ngự trong con. Điều đó có nghĩa là bên trong chúng ta chẳng là chi khác ngoài Thượng Đế. Bởi vì chúng ta là Thượng Đế ấy, chúng ta không quen phải làm việc cực nhọc để có được những thứ mình cần, không quen phải xin hỏi những điều mình muốn và lại chẳng được. Cho nên đôi khi những bực bội này sinh ra sự bạo động, lòng thù ghét và cuối cùng là chiến tranh. Những người gây ra chiến tranh là những người hết sức tuyệt vọng, mong được sự giúp đỡ và tình thương. Nhưng bởi vì họ đã dính cứng trong sự tuyệt vọng này, nên cũng không dễ gì đem trí huệ, tình thương và sự thông cảm đến trong tình trạng của họ. Cũng giống như một người đã bệnh quá nặng, không còn nhận ra viên bác sĩ, lại càng không biết ơn bác sĩ. Vậy, trước khi chúng ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng này, tốt hơn là chúng ta hãy chăm sóc cho mình và cẩn thận để chúng ta có thể tìm được tình thương Thượng Đế một cách gần gũi hơn, thực tế hơn, để chúng ta không bao giờ phải trải qua trường hợp cực kỳ tuyệt vọng này.
No doubt God loves all of us, no matter what we do. Jesus forgave all of us, no matter what we do, even to Him personally. He has forgiven His enemy and pray for them. Father, forgive them, cause they don't know what they are doing. Every time I read something about Jesus again, I always want to cry. Such a great love can only come from God. We ourselves are all children of God. Why don't we have this love? We do have. It's just that we have not activated. We have forgotten how. We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus. In order to have it again, we can still try. God forgive all of our sins. Jesus forgive us. He died for us. And we will be always equal in the eyes of the Lord.
Thượng Đế dĩ nhiên yêu thương tất cả chúng ta, dù cho chúng ta có làm bất cứ điều gì. Jesus tha thứ cho chúng ta, dù chúng ta làm bất cứ việc gì, ngay cả việc xâm phạm đến cá nhân Ngài. Ngài đã tha thứ cho kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Ngài nói, xin Cha hãy tha thứ cho họ, vì họ không biết điều họ đang làm. Mỗi lần tôi đọc lại về Jesus, tôi luôn luôn muốn khóc. Tình thương bao la như vậy chỉ có thể đến từ Thượng Đế. Bản thân chúng ta đều là con Thượng Đế. Tại sao chúng ta lại không có tình thương này? Chúng ta có, chỉ là vì chúng ta không khơi dậy nó. Chúng ta đã quên làm cách nào. Chúng ta có tình thương nhưng không được bao la như Chúa Giê-xu. Để có lại tình thương này, chúng ta vẫn có thể cố gắng. Thượng Đế tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta. Giê-xu tha thứ chúng ta. Ngài đã chết cho chúng ta. Và chúng ta luôn luôn bình đẳng trước mắt Thượng Đế.
Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all? Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves. And of course, we sometimes bring suffering to the loved ones, to whomever in contact with us, and to our surrounding, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example. We must activate this love in order not to know God, but to know that we are a part of God, we are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one. We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth. We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God in this planet, all of His magnificent quality, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy, and kindness, and happiness to all the people around us.
Vậy thì tại sao chúng ta phải biết Thượng Đế? Tại sao phải khơi dậy tình thương này? Tại sao phải gắng sức làm chi? Bởi vì nếu chúng ta không khơi dậy tình thương này, chính chúng ta sẽ đau khổ. Và dĩ nhiên, đôi khi chúng ta sẽ mang lại đau khổ cho những người thân, cho bất cứ ai tiếp xúc với chúng ta, cho môi trường xung quanh, đôi khi cho quốc gia chúng ta, nếu chúng ta quyết định sai lầm, một quyết định thiếu nhân từ, thí dụ như gây chiến tranh. Chúng ta phải khơi dậy tình thương này, không phải để biết Thượng Đế, nhưng để biết rằng chúng ta là một phần của Thượng Đế, chúng ta đồng nhất với Thượng Đế, như Chúa Giê-xu đã phán, ta và cha ta là một. Chúng ta không thể là Thượng Đế chỉ bằng cách nói suông, nghĩ suông, ước muốn suông. Chúng ta phải thật sự đồng nhất với Thượng Đế, trở thành một Thượng Đế trong địa cầu này. Chúng ta phải hòa nhập vào đại dương ấy lần nữa, đồng nhất với biển tình thương. Rồi chúng ta có thể đại diện cho Thượng Đế trên tinh cầu này, đại diện cho tất cả phẩm chất huy hoàng của Ngài, tất cả tình thương triều mến của Ngài, và mang lại tình thương, niềm vui, nhân ái và hạnh phúc cho tất cả mọi người quanh ta.
After knowing God, after knowing, truly knowing, I mean, almost physically knowing, literally knowing that the Holy Spirit lives within us, we have two choices. The first choice is we continue to live the way we did before, but be assured that, okay, now I know God, He's there, no problem. Like continue doing what we do. And we can also continue knowing God more every day, more and more convinced of God's presence, of God within us, or we can even discontinue, but once we experience, we will not forget. And another choice is more noble, is that we dedicate our life, our knowledge, to the betterment of our brothers and sisters' life and happiness.
Sau khi thật sự nhận biết Thượng Đế, biết một cách rõ rệt rằng Thánh Linh ngự trong ta, chúng ta có hai lựa chọn. Chọn lựa thứ nhất là chúng ta tiếp tục sống như trước, nhưng vững tâm rằng, tốt, giờ đây tôi đã biết Thượng Đế, Ngài hiện hữu, không có vấn đề gì. Và chúng ta tiếp tục việc mình đang làm. Chúng ta cũng có thể tiếp tục nhận biết Thượng Đế thêm mỗi ngày, càng thêm tin tưởng vào sự có mặt của Thượng Đế, rằng Thượng Đế ở trong ta. Hoặc chúng ta cũng có thể ngưng lại, nhưng một khi đã thể nghiệm qua, chúng ta sẽ không quên. Chọn lựa thứ hai, cao thượng hơn, là chúng ta dâng hiến đời mình, kiến thức của mình để cải tiến đời sống và hạnh phúc của anh chị em chúng ta. Lý do tại sao chúng ta kính trọng những người xuất gia, các nhà tu hành, là vì chúng ta cảm thấy họ cư xử như Thượng Đế, họ gần như là Thượng Đế trên địa cầu. Họ vô cùng tử tế, từ bi, vô điều kiện. Họ dâng hiến cuộc đời mình để phụng sự cho người khác. Chúng ta cũng có thể giống như họ, nhưng vẫn ở trong thế gian, vẫn ở trong gia đình, trong công việc làm, trong tình trạng hiện tại, và tiếp tục làm một loại thánh ẩn danh.
By knowing God, we will be Christian, we will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly, nobody even know about it. Because many of us have already obligation to families, to friends, so we will continue to take care of them and discharge our duty without having to abandon any of our loved ones. So we can practice the knowledge of God, bless the world, bless ourselves, but live a very quiet, ordinary life. Lord Jesus has promised us that whatever He does, we can do. It's in the Bible. It's not my say. He said, whatever I can do, you can also do. He even said you can do better. So I'm going to show you how. Because the teaching of the Lord Jesus has still remained in this world, the unspoken teaching. And I will show you how to recover that teaching. I will show you how to talk directly to our Lord Jesus, because since resurrection, He has never left us.
Bằng cách biết Thượng Đế, chúng ta sẽ là những người Thiên Chúa chân chính. Chúng ta sẽ là những vị thánh yên lặng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ gia trì cho người khác, cũng trong yên lặng. Không một ai biết gì về việc này. Bởi vì nhiều người trong chúng ta đã có trách nhiệm với gia đình, bạn bè, nên chúng ta tiếp tục chăm sóc họ và lo tròn bổn phận mà không phải bỏ rơi người thân. Chúng ta có thể thực hành sự nhận biết Thượng Đế, gia trì thế giới, gia trì chính chúng ta, nhưng sống cuộc đời rất bình thường, yên lặng. Chúa Giê-xu đã hứa rằng điều gì Ngài làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Đó là lời trong Kinh Thánh, không phải do tôi nói. Chúa phán, bất cứ điều gì ta làm được, các ngươi cũng có thể làm được. Ngài còn nói, quý vị có thể làm hay hơn. Tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị phải làm thế nào, bởi vì giáo lý không lời của Chúa Giê-xu vẫn tồn tại trong thế giới này. Tôi sẽ chỉ cho quý vị làm sao để tìm lại giáo lý đó. Tôi sẽ chỉ cho quý vị cách nói chuyện thẳng với Chúa Giê-xu, bởi vì từ khi phục sinh, Ngài chưa hề rời chúng ta. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với Ngài. Ngài vẫn có thể dẫn dắt chúng ta. Nhưng vì Ngài đã rời chấn động lực hữu hình, rời năng lực vật chất của tinh cầu này, và Ngài đang hiện hữu ở một tần số cao hơn, cho nên chính chúng ta phải nâng cao lên một chút để gặp Ngài trong một cảnh giới khác. Và rồi chúng ta sẽ biết giáo lý chân chính trực tiếp từ Ngài. Chúng ta cũng có thể đi theo đường của Ngài và đem tình thương, lòng nhân ái đến cho thế giới. Tôi cũng sẽ chỉ cho quý vị làm sao liên lạc với ngôi lời. Trong Thánh Kinh có nói, ngôi lời ở cùng Thượng Đế và ngôi lời chính thật là Thượng Đế. Ngài nói rằng tất cả mọi thứ được sáng tạo đã được tạo ra từ ngôi lời này. Vậy nếu chúng ta được tạo ra từ ngôi lời này hay từ Thượng Đế này, qua sự liên lạc, hợp nhất với sự thể này, chúng ta sẽ đồng nhất với Thượng Đế.
Hearing the word is hearing God. Seeing the light is seeing God. Seeing Jesus inside is also seeing God. All these experiences we can have right now while living in this planet. We can see heaven and we can live in this world at the same time, but knowing where we're going after death.
Nghe được ngôi lời, tức là nghe được Thượng Đế. Thấy được ánh sáng, tức là thấy được Thượng Đế. Thấy Giê-xu bên trong, cũng là thấy Thượng Đế. Tất cả những thể nghiệm này, chúng ta có thể có ngay hiện tại, trong khi đang ở tinh cầu này. Chúng ta có thể thấy thiên đàng và sống trong thế gian cùng một lúc, nhưng biết được ta sẽ đi về đâu sau khi qua đời. Quý vị đã lào thông Kinh Thánh rồi, cho nên tôi không cần nhắc quý vị về Thánh Kinh. Nhưng tôi có mặt tại đây để giới thiệu với quý vị những thể nghiệm thực tế mà Thánh Kinh đã hứa. Bất cứ thể nghiệm nào của những vị thánh xưa được nói đến trong Kinh Thánh, chúng ta cũng có thể trải qua, có thể có chút hương vị và có thể tiếp tục có mỗi ngày trong khi chúng ta đang làm việc thư ký, lái taxi, phục vụ bán cà phê hay bất cứ gì khác. Điều này đơn giản thôi, bằng cách chúng ta rời khỏi ngôi đền của thân xác và tiếp xúc với vị chủ nhân thật sự bên trong. Có cách để làm điều này, cũng như là có phương cách để làm bất cứ chuyện gì trên đời. Chúng ta chỉ cần biết cách, rồi chúng ta có thể làm được.
And knowing God is the most, is the easiest thing that I can imagine. The easiest thing that ever happened to any of us in this life and the next. And it's by far the most mysterious, the most awesome, the most wonderful experience that we could ever know. It is so simple that that's why we don't know it. We can never imagine it's like that. That's why all the Bible say all the time, we are only the temple. This body is only the temple and God dwells within us, but we never believe it. We thought God somewhere else. It says so clearly in the Bible that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So simple, so direct, so clear. But many of us don't know where that spirit is.
Nhận biết Thượng Đế là điều dễ nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Điều dễ nhất có thể xảy ra cho chúng ta từ trước tới giờ trong cuộc đời này và cuộc đời sau. Nó vượt xa những thể nghiệm kỳ bí nhất, huyền diệu nhất, phi thường nhất mà chúng ta có thể đạt được. Nó thật đơn giản, cho nên chúng ta không biết tới, không thể tưởng tượng được lại là như vậy. Đó là vì sao tất cả các kinh điển luôn nói rằng chúng ta chỉ là ngôi đền, xác thân này chỉ là ngôi đền và Thượng Đế ngự bên trong ta. Nhưng chúng ta không bao giờ tin điều này. Chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế ở đâu khác. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Con là ngôi đền của Thượng Đế và Thánh Linh ngự trong con. Rất giản dị, rất minh bạch, rất rõ ràng. Nhưng nhiều người trong chúng ta không biết Thánh Linh đó là gì, và chúng ta tiếp tục sống một cuộc đời đáng thương, một cuộc đời như người ăn xin, cầu xin được phép lạ, cầu xin được gia hộ, cầu xin đủ thứ. Nhưng Thượng Đế lúc nào cũng có mặt, và chúng ta có thể đạt được bất cứ ân sủng nào chúng ta muốn, nếu chúng ta biết Ngài ở đâu. Nếu chúng ta liên lạc với Ngài, chúng ta có thể có bất cứ điều gì chúng ta muốn. Ngay cả không cần cầu nguyện, không cần cầu xin, bởi vì chúng ta có Thượng Đế bên trong. Chúng ta là Thượng Đế. Nhưng chúng ta đã quên đến nỗi khi Chúa Giê-xu đến đây để nhắc nhở rằng chúng ta là con cái Thượng Đế, chúng ta đã sát hại Ngài. Khi Ngài công bố rằng Ngài là con Thượng Đế, một sự thật tuyệt đối 100%, người ta đã giết Ngài. Họ gọi Ngài là tà đạo.
So actually, the people in this world, we ourselves, are incredible. We rather believe that we are sinful, we are from the devil, than believe that we are from grace, from love, from God. Even if we don't have any proof that we are the children of God, we also don't have any proof that we are the children of the devil either. So why believe in this one and not believe in that one?
Cho nên, con người của thế giới này, chính chúng ta, thật là không thể tưởng tượng được. Chúng ta chịu tin rằng mình là con người tội lỗi, từ ma quỷ mà đến, hơn là tin rằng chúng ta đến từ ơn thánh sủng, từ tình thương, từ Thượng Đế. Cho dù chúng ta không có bằng chứng rằng chúng ta là con của Thượng Đế, chúng ta cũng không có bằng chứng rằng chúng ta là con của ma quỷ. Vậy tại sao lại tin điều này và không tin điều kia? Ngay cả nếu Chúa Giê-xu không có bằng chứng Ngài là con Thượng Đế, người ta cũng không có bằng chứng Ngài là con của ma quỷ. Vậy tại sao lại giết Ngài? Tôi không hiểu được con người. Nhưng Ngài có bằng chứng Ngài là con Thượng Đế. Ngài không tha thiết chi cho một vương quốc trên thế gian này. Ngài không tranh giành với chánh quyền thời đó để được chức tước hoặc danh vọng hoặc ngay cả chút tiền bạc. Ngài chỉ dạy người ta làm sao tìm được sự vinh quang của chính họ, làm sao tìm được Thượng Đế của riêng họ để được hạnh phúc, được ân sủng trong khi còn ở thế gian. Và bất cứ ai đến với Ngài, Ngài sẽ dạy cho họ làm sao nhận biết Thượng Đế. Ngài sẽ cho họ bằng chứng ngay tức khắc. Nếu Ngài nướng một cái bánh và mời quý vị ăn thử, nhưng quý vị chỉ đứng đó đòi bằng chứng, đòi cho biết phẩm chất, mùi vị của cái bánh mà quý vị lại không chịu ăn, thì làm sao Ngài lại có thể chứng minh được rằng cái bánh ngon? Nhưng bằng chứng cũng đã rất rõ ràng rồi, bởi vì Chúa Giê-xu chỉ dạy điều tốt, chỉ dạy hòa bình, yêu thương và nhân ái. Làm sao con của ma quỷ hay bất cứ kẻ ác nào dạy những điều này và lại chịu đựng những sự sỉ nhục với tất cả tình thương và còn xin Thượng Đế tha thứ cho những người gọi là kẻ thù của Ngài? Những điều này chỉ có thể đến từ chính phẩm chất Thượng Đế, chỉ có được từ con của Thượng Đế. Đây đủ là bằng chứng rồi, nhưng loài người là một chủng tộc kỳ lạ. Ở Armenia sắp sửa ăn mừng lễ 1700 năm của Thiên Chúa Giáo là quốc giáo tại đây. Tôi được mời đến cho dịp đó, nhưng vì thời giờ eo hẹp nên tôi đã đến đó sớm hơn vào tuần trước. Khi tôi nhìn thấy ngọn giáo nhọn người ta đã sử dụng để đâm hại Chúa Giê-xu, tôi đã khóc thật nhiều. Khi chúng tôi có buổi họp báo cho chính quyền sắp xếp, một ký giả hỏi tôi vài câu và ông ta bảo tôi rằng một phụ nữ không nên thuyết pháp. Tuy nhiên, họ lại sùng bái vị thánh đầu tiên đã đem Thiên Chúa Giáo vào nước họ. Đó là một phụ nữ. Họ đã tra tấn và giết bà khi bà còn sống. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Khi Giê-xu đến trong thân thể một người nam, họ cũng tra tấn và giết Ngài, gọi Ngài là tà đạo. Khi vị thánh nữ đến Armenia, họ cũng tra tấn và giết bà bởi vì bà là phụ nữ. Vậy chúng ta phải làm sao?
Jesus has sacrificed his life as well as other saints have sacrificed their life so that we can learn the lesson of love. Only if we can learn this lesson of love and equality and love all without discrimination, we can proclaim ourselves to be a true Christian. Because Jesus accepted everyone while he was alive, regardless of the position, of the fame, of the sin, of the virtue of that person.
Jesus đã hy sinh đời Ngài, cũng như là các vị thánh khác đã hy sinh đời họ, để chúng ta có thể học hỏi bài học tình thương. Chỉ khi nào chúng ta có thể học bài học về tình thương, về sự bình đẳng và yêu thương tất cả không phân biệt, chúng ta mới có thể tuyên bố rằng chúng ta là người Thiên Chúa chân chính. Bởi vì Chúa Giê-xu chấp nhận mọi người khi Ngài còn sống, bất kể địa vị, danh tiếng, tội lỗi, đức hạnh của người đó ra sao. Cung cách người dân Ý đang sống cuộc đời họ rất cần với giáo lý của Chúa. Tôi rất mừng cho quý vị. Trong trường hợp quý vị vẫn còn muốn nhận biết Thượng Đế một cách gần gũi hơn, tôi có thể giúp quý vị. Bởi vì nói chuyện được với Thượng Đế cũng tốt. Có được lời dạy riêng của Ngài mỗi ngày cũng thú vị. Lời dạy của Thượng Đế có thể đến từ tĩnh lặng trong ánh sáng, đến từ tĩnh lặng với âm nhạc thiên đàng, hoặc có thể đến qua ngôn ngữ trần gian. Theo sự mong ước của quý vị, Thiên Chúa sẽ xuất hiện theo cách quý vị muốn. Quý vị sẽ ngạc nhiên là Chúa Giê-xu sẽ nói tiếng Ý với quý vị.
Everything is possible in the inner kingdom of God. Anything that is not possible in this physical world is possible when we go inside. And the blessing inside even spill over and can make manifest in this physical world as well. So that we become even more loving, more kind, more intelligent, more able to deal with daily problems. And whatever the frustration and anger that any human has will disappear, and the energy of hatred will turn into love. Instead of making war, there will be making peace. If everyone in this planet know God, or at least half of mankind know God, let's say, okay, one third of mankind know God, or one fourth even know God, there will be no more war, no more famine, no more trouble of any kind. This planet will become heaven. There will be no more religious battle between different religions, or even between the same religion. Because everyone will understand that we have only one God, and the human language call him in different name, describe him in different loving term, is no problem. And that we have only one Father, and we speak only one universal language, and we will understand each other without having to speak one word. We lost all this inner ability of communication, and that's why we have so much trouble understanding each other.
Tất cả đều có thể có được trong vương quốc bên trong của Thượng Đế. Bất cứ chuyện gì không thể có được trong thế giới vật chất này đều có thể xảy ra khi chúng ta đi vào bên trong. Và sự giá trị bên trong còn lan tràn ra ngoài và cũng có khả năng hiển lộ ra trên thế giới vật chất này. Cho nên chúng ta trở thành nhân ái hơn, tử tế hơn, thông minh hơn, có khả năng hơn để giải quyết những vấn đề thường nhật. Và những bực tức và giận dữ mà bất cứ ai hiện có sẽ biến mất, và lực lượng của sự thù ghét sẽ biến thành tình thương. Thay vì tạo nên chiến tranh, họ sẽ tạo nên hòa bình. Nếu mọi người trên hành tinh này nhận biết Thượng Đế, hoặc ít nhất một nửa nhân loại biết Thượng Đế, hoặc cứ cho rằng 1/3 hoặc ngay cả 1/4 nhận biết Thượng Đế, thì sẽ không còn chiến tranh nữa, không còn nạn đói, không còn bất cứ vấn đề gì. Hành tinh này sẽ trở thành thiên đường. Sẽ không còn chiến tranh tôn giáo giữa các giáo phái, hoặc ngay cả tranh chấp trong cùng một đạo, bởi vì mọi người đều hiểu rằng chúng ta chỉ có một Thượng Đế, và ngôn ngữ loài người gọi Ngài bằng nhiều tên khác nhau, diễn tả Ngài bằng nhiều từ ngữ thương mến, không có vấn đề gì. Và chúng ta chỉ có một cha, và chúng ta chỉ nói một thứ tiếng chung cả vũ trụ, và chúng ta sẽ hiểu nhau mà không cần nói một lời. Chúng ta đã đánh mất tất cả những khả năng liên lạc bên trong, và đó là lý do tại sao chúng ta có gặp trở ngại trong việc cảm thông nhau. Trong đoàn thể chúng tôi, khi người ta tụ họp lại tại nhà tôi hay ở bất cứ chỗ nào, chúng tôi đến từ mọi bối cảnh tôn giáo, quốc gia, thói quen, ngôn ngữ, nhưng chúng tôi tự động trở thành đồng nhất, chỉ có tình thương và tin tưởng lẫn nhau. Ngay cả ngôn ngữ cũng không cần. Chúng tôi đều là người xa lạ, nói về phương diện bên ngoài, nhưng khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tự động trở thành huynh đệ, không nghi ngờ, không thắc mắc, không có sự tranh giành, nghi ngờ, chỉ có sự luôn luôn tin cậy lẫn nhau. Đó là vì chúng tôi có tình thương Thượng Đế đã thức tỉnh bên trong chính mình. Đó là vì chúng tôi nói chuyện bằng ngôn ngữ của linh hồn, và chúng tôi hiểu lẫn nhau. Thế giới có thể trở nên như vậy nếu chúng ta đều cố gắng. Đúng ra không cần phải cố gắng, chỉ cần nhận biết Thượng Đế và tất cả sẽ tự nhiên thành tựu. Sau khi câu thông được với Thượng Đế, đều được gọi là tâm ứng, mọi việc đều rõ ràng, tất cả đều không như trước nữa. Tự nhiên chúng ta sẽ biết, bởi vì nó quá tốt đẹp, quá hiệu lực, quá chân thật. Đối với tôi, với những người đã cùng có sự nhận biết này, cho nên tôi đến đây để chia sẻ với quý vị. Một điều tốt như vậy, nếu giữ cho riêng mình tôi thì uổng quá. Xin hoan nghênh nếu quý vị muốn tham dự vào hòa bình không ngôn ngữ này, tham gia vào một gia đình tình thương vô điều kiện. Quý vị có thể tự nhiên hỏi tôi bất cứ chuyện gì hoặc yêu cầu bất cứ sự giúp đỡ nào tôi có thể làm được cho quý vị, để quý vị có thể tìm lại Thượng Đế và đạt được hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp.
After the reconnection with God, the so-called initiation, everything is clear. Everything is not the way it was before. We just know. Because it is so good, it is so effective, and it's so real for myself and for all the people that share the knowledge. That's why I came here to also share with you. It's too good to keep it for myself. So you are very welcome to join this speechless kind of peace, the unconditional, loving family. And you're welcome to ask me anything, any service that I can render to you, so that you can know God again and be happy.
Kính thưa quý thính giả, sau phần thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư, thính chúng tại Ý Đài Lời đã đặt rất nhiều câu hỏi tâm linh. Chúng tôi xin cống hiến quý vị chuyển ngữ phần vấn đáp chọn lọc.
To people who belong to different culture, the meaning of meditation can be different or can even not be present in the different places of the planet. So how can we teach this? How can we make your message understood to everyone, bearing in mind the different categories of mind learned by a person, for example, a person in Africa or an indigenous person in Amazonia?
Your question is correct as far as a physical background is concerned. But don't forget that we are not the body, we are not the mind, we are the Spirit of God. And that Spirit will understand what I say. I'm not speaking only to your mind, but I'm speaking silently, meanwhile, with your soul. And if you're ready, your soul is ready and choose to want to know, then you will know. Because the soul inside is all-knowing. When he wants to be awakened, he understands everything, he will do everything to go back to God. But only when the soul choose to be ready.
Câu hỏi: đối với những người thuộc những văn hóa khác nhau, ý nghĩa của thiền định cũng khác nhau. Họ có thể còn không có những vùng nào đó trên địa cầu. Vậy làm thế nào mọi người có thể hiểu được thông điệp của Ngài? Thêm nữa, tùy theo mỗi loại tâm trí và mỗi người học một cách khác nhau. Thí dụ một người ở châu Phi, hoặc một người bản xứ vùng rừng rậm Amazon.
Câu hỏi của quý vị đúng nếu dựa trên phương diện vật chất. Nhưng đừng quên rằng chúng ta không phải là thân thể, chúng ta không phải là trí óc. Chúng ta là linh thể của Thượng Đế, và linh thể đó sẽ hiểu được những gì tôi nói. Tôi không phải chỉ nói với đầu óc quý vị, nhưng cùng một lúc tôi nói chuyện trong tĩnh lặng với linh hồn quý vị. Nếu quý vị đã sẵn sàng, nếu linh hồn quý vị đã sẵn sàng và lựa chọn để muốn biết, thì quý vị sẽ biết. Bởi vì linh hồn bên trong biết tất cả. Khi nó muốn được đánh thức, nó sẽ hiểu tất cả, nó sẽ làm tất cả mọi thứ để trở về với Thượng Đế. Nhưng chỉ khi nào linh hồn chọn lựa rằng nó đã sẵn sàng.
Practically, what immediate enlightenment means and how can we get it?
Enlightenment means enlightened, see the light. And the light comes only from God. The light cannot come from darkness, which is the dark force. So light means God. And when you see the light immediately, and that at that moment you are enlightened, you are in contact with God. Because God is within us, and the essence of God is light, is music, is glory. So it is very simple to see this, because God is within us, that's why we can see it immediately.
Câu hỏi: nói một cách thực tế, tức khắc khai ngộ có ý nghĩa gì và làm sao chúng ta đạt được?
Tức khắc khai ngộ có nghĩa là quý vị có thể khai ngộ ngay tức khắc. Trong giây phút quý vị ngồi tại đó và quý vị nói, được, tôi muốn khai ngộ, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị phương cách và quý vị sẽ thấy Thượng Đế ngay tức khắc. Đó là ý nghĩa tức khắc khai ngộ. Có nghĩa là quý vị thấy hào quang, ánh sáng bên trong, hào quang của thiên quốc rất rực rỡ và quý vị không cần dùng mắt mới thấy được. Khai ngộ có nghĩa là khai quang, thấy ánh sáng, và ánh sáng chỉ đến từ Thượng Đế. Ánh sáng không thể đến từ bóng tối, là một lực lượng đen. Cho nên ánh sáng có nghĩa là Thượng Đế. Khi quý vị thấy ánh sáng ngay tức khắc, trong khoảnh khắc đó, quý vị khai ngộ, quý vị tiếp xúc với Thượng Đế. Bởi vì Thượng Đế ở bên trong chúng ta, và thực chất của Thượng Đế là ánh sáng, là âm nhạc, là sự vinh quang. Cho nên rất giản dị để thấy điều này vì Thượng Đế ở trong chúng ta. Đó là tại sao chúng ta có thể thấy ngay tức khắc.
Dear Master Ching Hai, does destiny, fate exist? Each human being has already a path given by God, or it has to look for his own path. I love you. Thank you.
Kính thưa Sư Phụ Thanh Hải, nếu có định mệnh, thì mỗi người đã có sẵn con đường do Thượng Đế vạch ra, hoặc là họ phải tìm con đường của chính họ. Tôi yêu mến Ngài, xin cảm ơn.
Tôi cũng yêu mến quý vị, xin cảm ơn. Có hai loại định mệnh. Một gọi là định nghiệp mà chúng ta phải trải qua trong cuộc đời này. Một loại khác gọi là nghiệp quả tương lai, là kết quả của những điều chúng ta đã làm trong kiếp này. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Đôi khi cũng là những điều còn sót lại của những việc làm trong tiền kiếp mà chúng ta chưa thanh toán. Định nghiệp ai cũng phải trải qua, khai ngộ hay không khai ngộ. Nhưng người khai ngộ có thể làm nhẹ bớt nghiệp của họ, có thể khiến nó dễ chịu hơn hoặc giảm bớt độ đau khổ nếu họ phải trải qua sự đau khổ. Đôi khi người khai ngộ có thể trải qua nghiệp của họ trong giấc mơ. Họ không phải trả trong đời sống vật chất bên ngoài. Về nghiệp quả trong tương lai, tức là nghiệp quả tồn kho, chỉ có người không khai ngộ phải chịu đựng, còn người khai ngộ sẽ được lực lượng minh sư hay ân điển thượng đế chăm sóc và xóa đi trên con đường của họ như là dọn sạch đi. Trong giây phút tiếp xúc với thượng đế, lực lượng minh sư sẽ giảm bớt tình nghiệp và đốt bỏ đi nghiệp tồn kho. Cho nên nhiều anh chị em không phải trở lại cuộc sống này, hoặc là phải trải qua sự đau khổ đang chờ đợi họ.
What is the difference between this technique and that of other masters?
There is no technique to find God. There is only the grace of God flow through the master.
Anche perché non esiste una tecnica.
Person, yes. If there is a technique, a so-called technique, it would have been written in all the Bibles of all the religion already. For the sake of communication in human language, we have to call it a technique or a method or a way. Actually, there isn't such a thing. God always chooses to teach himself through a living self. That's why the necessity of a living friend, a living guide, who has been bestowed this duty. Every one of us can do this duty in time when we fully know God. For that, the ego must die. The individual self, the whatever we call me, I, my, have to go first. But it's not go by saying so or by we wanting it to go. It's be gone by through the training of God, through the grace of God, through the purification of the soul, the process that going within that individual soul. But each one of us can do that. And so even if there is such a thing as a technique, of course the imparting way and the blessing different from individual, and you have to choose which teaching path or which teaching teacher that you feel you have affinity with. Only the living teacher can impart to you this grace from God. That's his law.
Đâu là sự khác biệt giữa phương pháp này và các vị minh sư khác? Các vị minh sư đã đạt đạo, khai ngộ như Yogananda, Sri Chinmoy và Kapa Singh.
Quý vị nên chọn những gì thích hợp cho mình, không nên có sự so sánh. Không có phương pháp tìm Thượng Đế, chỉ có ân điển của Thượng Đế truyền qua minh sư hoặc một người tại thế. Nếu có một điều gọi là phương pháp, thì nó đã được ghi lại trong kinh điển của biết bao nhiêu tôn giáo rồi. Vì mục đích thông tin trong ngôn ngữ con người, chúng ta phải gọi là một phương pháp, hay một pháp môn, hay con đường. Thật ra chẳng có những việc này. Thượng Đế luôn luôn chọn cách tự dạy về mình qua một bản thân tại thế. Đó là tại sao chúng ta cần một người bạn tại thế, một người hướng dẫn đã được giao phó nhiệm vụ này. Tất cả chúng ta đều có thể làm nhiệm vụ này khi thời gian đến, khi chúng ta đã hoàn toàn nhận biết Thượng Đế. Để được như vậy, cái ngã phải chết. Bản ngã cá nhân, những cái chúng ta gọi là tôi của tôi, phải mất trước. Nhưng nó không mất đi do lời nói suông hay là bởi ý muốn của chúng ta. Nó mất đi do sự huấn luyện của Thượng Đế, qua ân sủng của Thượng Đế, qua sự tinh lọc của linh hồn, tiến trình đi vào bên trong đích thân linh hồn đó. Nhưng mọi chúng ta đều có khả năng này. Do vậy, cho dù có cái gọi là phương pháp, dĩ nhiên cách truyền đạt và sự giá trị của mỗi cá nhân khác nhau, và quý vị phải chọn giáo lý nào hoặc vị thầy nào mà quý vị cảm thấy có duyên với họ. Chỉ có minh sư tại thế mới có thể truyền đạt cho quý vị ân điển này của Thượng Đế. Đó là luật của Ngài. Vừa rồi quý thính giả vừa nghe phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư tại thủ đô La Mã, Ý Đại Lợi vào ngày 22 tháng 5 năm 1999 với đề tài "Để biết Thượng Đế, phải trở thành Thượng Đế". Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.